Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi sẽ mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 11 tháng 7 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam yêu cầu Hàn Quốc xử lý nghiêm vụ cô dâu Việt bị bạo hành. Đại gia tài chính Mỹ Jeffrey Epstein bị giam sau cáo buộc buôn người mãi dâm. Đại sứ Anh tại Washington từ chức vì chỉ trích Tổng thống Trump trong tài liệu bị dò dỉ.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Đại gia tài chính người Mỹ Jeffrey Epstein bị buộc tội buôn bán các cô gái vị thành niên làm mại dâm, giờ đây bị giam trong xà lim tại một tòa tháp nhà tù trông giống như pháo đài, nơi mà các tù nhân và luật sư chỉ trích về các điều kiện khắc nghiệt. Sau khi bị bắt hôm thứ Bảy mùng 6 tháng 7 tại sân bay Teterboro, bang New Jersey, khi hạ cánh trên máy bay riêng đến từ Paris, ông Epstein có nhiều khả năng bị biệt giam tại trung tâm cải huấn thành phố ở khu hạ Manhattan, theo các luật sư bảo chữa và những người nắm thông tin về nhà tù. Ông Epstein không nhận tội tại tòa án liên bang ở gần đó hôm thứ Hai mùng 8 tháng 7 về một tội danh buôn người làm mại dâm và một tội danh về mưu đồ buôn người làm mại dâm. Ông ta sẽ bị giam ít nhất là đến khi được ra tòa về việc nộp tiền để tại ngoại vào ngày 15 tháng 7. Các công tố viên liên bang nói rằng ông ta có thể bỏ trốn bằng máy bay vì rất giàu có và có nhiều mối quan hệ quốc tế. Trong quá khứ, ông Epstein, 66 tuổi, có tiếng là giao du nhiều với các chính trị gia và giới hoàng gia, trong đó có những người bạn như Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, cựu Tổng thống Bill Clinton và theo các giấy tờ của tòa án là cả Hoàng tử Anh Andrew. Bản cáo trạng cho biết ông Epstein đề nghị các cô gái trẻ thực hiện các màn massage khỏa thân và các động tác tình dục khác và trả tiền cho một số cô gái để tuyển dụng các cô khác, ít nhất là từ năm 2002 đến năm 2005 tại dinh thự của ông ta ở New York và khu nhà ở Florida. Trung tâm cải huấn thành phố chứa khoảng 800 phạm nhân, hầu hết trong số họ đang chờ xét xử và chưa bị kết án. Các phạm nhân và luật sư bào chữa đã phàn nàn về nạn chuột, rán và tình trạng quá nóng hoặc quá lạnh hay các vấn đề về cấp nước.
Đại sứ Anh tại Washington từ chức hôm thứ Tư 10 tháng 7. Sau nhiều ngày vấp phải những chỉ trích từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, các bản ghi chép của ông Kim Darroch, trong đó ông mô tả chính quyền ông Trump là kém cỏi, đã bị rò rỉ đến một tờ báo ngày Chủ nhật của Anh, làm Tổng thống Mỹ tức giận và phát động một cuộc tấn công trên Twitter nhằm vào cả vị đại sứ lẫn Thủ tướng Anh Theresa May, người ủng hộ ông Darroch, khi cuộc cãi vã giữa hai đồng minh thân thiết trở nên căng thẳng hơn. Ông Trump nói rằng ông sẽ không giao dịch với ông Darroch rất ngu nữa và gọi bà May là kẻ ngốc. Kể từ khi các tài liệu chính thức bị rò rỉ từ Đại sứ quán, đã có rất nhiều suy đoán về chức vụ của tôi và thời gian còn lại của tôi trên cương vị đại sứ. Ông Darroch nói, tôi muốn chấm dứt các suy đoán đó. Tình hình hiện tại khiến tôi không thể thực hiện được vai trò của mình như mong muốn. Ông cho biết, trong các bản ghi chép bí mật có từ năm 2017 đến nay, ông Darroch, 65 tuổi, cho rằng các báo cáo về cuộc đấu đá nội bộ trong Nhà Trắng hầu hết là đúng. Và tháng trước, ông đã mô tả sự bối rối trong chính quyền về quyết định của ông Trump hoãn lại cuộc tấn công quân sự vào Iran. Chúng tôi thực sự không tin rằng chính quyền này sẽ trở nên bình thường hơn, ít rối loạn hơn, ít khó lường hơn, ít tính bè phái hơn, ít vụng về và kém cỏi trong ngoại giao hơn. Ông Darroch viết trong một bức điện. Bức điện đã dẫn đến một cơn thịnh nộ của Tổng thống Hoa Kỳ. Vị đại sứ lập dị mà Vương quốc Anh điều đến Hoa Kỳ không phải là người mà chúng ta thích thú. Ông ta là một gã ngu. Ông Trump viết trên Twitter, mô tả ông Darroch là một thằng ngốc đẹp mã. Ông Trump trước đây từng đề xuất rằng Nigel Farage, hiện là lãnh đạo của đảng Brexit ở Anh, sẽ là một lựa chọn tốt để làm đại sứ. Nhưng gợi ý của ông Trump gây khó chịu cho các quan chức Anh. Trong một chuyến vận động tranh cử hôm thứ Tư 10 tháng 7, ông Boris Johnson, ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua, làm người kế nhiệm bà May, và chính ông từng là Bộ trưởng Ngoại giao cho đến một năm trước, đã gọi ông Darroch là một nhà ngoại giao tuyệt vời và nói thêm rằng cho dù ai là người làm rò rỉ các tài liệu, người đó đã gây hại nghiêm trọng đến các công chức của chúng ta.
Một tòa án phúc thẩm liên bang Mỹ phán quyết Tổng thống Donald Trump không thể bịt miệng những người chỉ trích trên trang Twitter cá nhân vì hành động đó vi phạm quyền tự do ngôn luận theo hiến định. Tòa phúc thẩm liên bang Hoa Kỳ khu vực 2 ở Manhattan với 3 phiếu thuận và 0 phiếu chống hôm 9 tháng 7 tuyên phán rằng tu chính án thứ nhất cấm ông Trump không được ngăn chặn những chỉ trích trên tài khoản Twitter vì đây là một diễn đàn công cộng. Nhân danh một ủy ban gồm 3 thẩm phán liên bang Barrington Parker viết, tu chính án thứ nhất không cho phép một giới chức sử dụng tài khoản truyền thông xã hội dùng trong những mục đích chính thức để loại trừ những cá nhân đối thoại mở rộng trên mạng bày tỏ những quan điểm mà giới chức này không đồng ý. Ông Trump đã sử dụng tài khoản Twitter có hơn 60 triệu người theo dõi để quảng bá cho lịch trình làm việc của ông và tấn công những người chỉ trích. Tòa phán quyết theo đơn kiện nhân danh 7 người bị ông Trump ngăn chặn sau khi chỉ trích chính sách của ông. Phán quyết của tòa giữ nguyên một phán quyết vào tháng 5 năm 2018 của một tòa án liên bang ở New York. Bộ Tư pháp Mỹ nói phán quyết này nhận thức sai về căn bản và cho rằng ông Trump sử dụng tài khoản với tư cách riêng để bày tỏ quan điểm của ông chứ không phải một diễn đàn thảo luận công cộng. Chính quyền của ông Trump không bình luận về phán quyết của tòa, Twitter hay nguyên đơn cũng vậy.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức thông báo từ chối cho phép luật sư Trần Vũ Hải làm luật sư bào chữa cho nhà báo, blogger Trương Duy Nhất, người hiện đang bị giam giữ để điều tra trong vụ án liên quan đến cáo buộc vi phạm về nhà đất công sản tại Đà Nẵng, khi ông Nhất còn là trưởng đại diện văn phòng báo Đại đoàn kết của khu vực miền Trung. Lý do từ chối đăng ký bào chữa, theo cơ quan của Bộ Công an, là vì luật sư Trần Vũ Hải không đủ điều kiện theo quy định sau khi ông bị khởi tố điều tra về tội trốn thuế vào tuần trước. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin vào ngày 10 tháng 7. Luật sư Trần Vũ Hải là người từng tham gia bào chữa trong rất nhiều vụ án được xem là nhạy cảm ở Việt Nam, như vụ dân oan ở Văn Giang, vụ Đồng Tâm, Thủ Thiêm, vụ Cù Huy Hà Vũ và gần đây là vụ cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng. Vào ngày 2 tháng 7 vừa qua, Công an tỉnh Khánh Hòa đã quyết định khởi tố luật sư Trần Vũ Hải và vợ ông về tội trốn thuế vì cho rằng vợ chồng ông Hải đã ký vào những giấy tờ mua bán nhà đất tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào ngày 10 tháng 8 năm 2016. Việc ký các giấy tờ này, theo cơ quan điều tra, là đã giúp cho người bán trốn thuế 270 triệu đồng. Thông cáo báo chí từ luật sư Ngô Anh Tuấn trên trang Facebook cá nhân của luật sư Trần Vũ Hải cho biết, quyết định khởi tố bất ngờ đối với vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải về hành vi bị cho là giúp cho người bán nhà trốn thuế, cộng với việc cơ quan điều tra đã tịch thu nhiều tài liệu, đồ vật không liên quan tới vụ án, trong đó có hồ sơ bào chữa vụ án Trương Duy Nhất mà ông Hải đã yêu cầu cấp thủ tục bào chữa hơn 3 tháng trước nhưng chưa được chấp nhận, đã gây ra nhiều tranh luận và nghi ngờ về lý do đằng sau của việc khởi tố vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải. Phân tích về những yếu tố thiếu hợp lý của quyết định khởi tố, như tình trạng khai giá bán nhà thấp hơn thực tế để đóng thuế thấp, vốn rất phổ biến ở Việt Nam nhưng không ai bị gì. Cho đến việc luật sư Hải đã giải trình với cơ quan chức năng và người bị coi là trốn thuế, đã yêu cầu nộp thuế nhưng không được chấp nhận mà lại bị khởi tố. Một số trí thức và giới luật sư tỏ ra lo ngại về tình trạng chính quyền Việt Nam đang gia tăng đàn áp đối với các luật sư có liên quan đến các vụ án về dân chủ, nhân quyền hay các vụ đại án bị cho là có dính dáng đến đấu đá nội bộ trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao. Vào tháng trước, ngày 10 tháng 6, cơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà ông Trương Duy Nhất và công bố thông tin về việc bắt giữ ông sau khi blogger này đã bị bắt gần nửa năm trước. Ông Trương Duy Nhất, 55 tuổi, bị cáo buộc vi phạm pháp luật khi sử dụng nhà đất công sản ở Đà Nẵng liên quan đến vụ án Vũ Nhôm trong thời gian ông giữ chức trưởng phòng đại diện khu vực miền Trung của báo Đại Đoàn Kết từ năm 1998 đến năm 2011. Năm 2014, ông Nhất từng bị phạt tù 2 năm vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân, theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự năm 1999, khi ông lập ra và điều hành trang web Một Góc Nhìn Khác với nhiều bài viết về nội bộ lãnh đạo Việt Nam thu hút sự chú ý của công luận. Vụ ông Nhất bỏ trốn khỏi Việt Nam hồi đầu năm nay để sang Thái Lan đăng ký xin tị nạn với cơ quan Liên Hiệp Quốc, rồi sau đó mất tích và tái xuất hiện trong trại giam Việt Nam hiện vẫn còn là một ẩn số khi cơ quan công an Việt Nam cho đến nay vẫn không hề đề cập đến quá trình bắt giữ ông như thế nào. Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 9 tháng 7 ra thông cáo cho biết, sau khi xảy ra vụ cô dâu Việt bị chồng Hàn Quốc bạo hành, Đại sứ quán Việt Nam tại nước này đã liên hệ với các cơ quan chức năng địa phương để xác minh thông tin và yêu cầu chính quyền sở tại xử lý nghiêm vụ việc để ngăn ngừa hành vi tương tự trong tương lai. Vụ cô dâu Việt bị chồng người Hàn đấm đá túi bụi trong suốt 3 tiếng đồng hồ trước mặt đứa con 2 tuổi đã gây xôn xao dư luận sau khi đoạn video về cảnh bạo hành này được đăng lên mạng xã hội và truyền thông Hàn Quốc. Theo điều tra của cảnh sát Hàn Quốc, vụ bạo hành xảy ra vào tối ngày 4 tháng 7 ở tỉnh Yeongyam, South Jeolla, cách thủ đô Seoul 310 cây số về phía nam. Nạn nhân là cô dâu người Việt 30 tuổi, khai rằng người chồng 36 tuổi đã đánh đập cô suốt 3 tiếng vì tội không nghe lời và nói tiếng Hàn kém. Đây không phải là lần đầu tiên cô bị chồng đánh. Người chồng họ Kim đã bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ vào chiều 6 tháng 7 sau một ngày đoạn video được đưa lên mạng. Trong một diễn tiến mới nhất, Tòa án Hàn Quốc ngày 10 tháng 7 đã ra phán quyết nới lỏng các quy định để các cô dâu ngoại quốc được lưu trú tại nước này ngay cả sau khi họ ly dị với chồng. Theo luật Hàn Quốc, nếu cô dâu ngoại quốc ly dị chồng người Hàn mà vẫn muốn giữ tình trạng thường trú của mình, thì họ phải chứng minh được là người chồng hoàn toàn có lỗi trong việc gây đổ vỡ hôn nhân. Nếu tòa thấy rằng cô dâu ngoại quốc có một phần trách nhiệm trong việc này, họ sẽ bị từ chối lưu trú ở Hàn Quốc. Sau khi xảy ra vụ bạo hành, các giới chức Hàn Quốc cam kết sẽ xử lý nghiêm khắc vụ này. Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yong hôm 8 tháng 7 cũng gửi lời xin lỗi Bộ trưởng Công an Tô Lâm trong lúc ông Lâm đang có chuyến thăm nước này. Theo tin từ Thông tấn xã Việt Nam, cô dâu người Việt cho biết nguyện vọng của cô hiện nay là được quyền nuôi con sau khi ly hôn với chồng. Đồng thời, cô mong muốn Đại sứ quán Việt Nam và cơ quan sở tại hỗ trợ để được cư trú hợp pháp tại Hàn Quốc và đưa mẹ đẻ sang để trợ giúp trong thời gian khó khăn. Theo lời của người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng, số lượng hôn nhân giữa người Việt và người Hàn Quốc có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Bà Hằng nói qua thông cáo báo chí rằng, đa số có cuộc sống ổn định, nhưng vẫn có những trường hợp xảy ra mâu thuẫn vì nhiều lý do khác nhau. Tin cho hay cô dâu người Việt đã bị đánh gãy xương sườn và các chấn thương khác sau khi bị chồng bạo hành. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, hiện cô dâu Việt đang được chữa trị tại bệnh viện và được bảo đảm an ninh nghiêm ngặt. Bộ này nói thêm rằng, sẵn sàng thực hiện các biện pháp bảo hộ cần thiết để bảo vệ quyền lợi của công dân.
Tập đoàn Vingroup của tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam vừa bước chân vào ngành hàng không với việc thành lập hãng hàng không Vinpearl Air, báo chí trong nước loan tin. Với động thái này, Vingroup vốn được cho là đang chi phối mọi lĩnh vực trong đời sống Việt Nam, từ nhà ở cho đến trường học, bệnh viện, cửa hàng tiện ích, điện thoại thông minh, xe hơi cho đến nghỉ dưỡng, tiếp tục kéo dài danh sách những lĩnh vực kinh doanh. Theo phương châm của họ là cung cấp mọi dịch vụ cho người dân từ lúc sinh ra cho đến khi qua đời. Vào tối ngày 9 tháng 7, tờ Tuổi Trẻ dẫn lời đại diện của tập đoàn lại cho biết họ vừa thành lập hãng hàng không Vinpearl Air với số vốn điều lệ là 1.300 tỷ đồng, với trụ sở chính đặt tại quận Long Biên, Hà Nội. Cũng theo tờ báo này thì Vinpearl Air là sự đổi tên từ VinAsia và lĩnh vực kinh doanh cũng thay đổi từ bất động sản sang vận tải hàng không dân dụng. Hiện chưa rõ phân khúc thị trường và chiến lược kinh doanh của Vinpearl Air là gì, nhưng sự ra đời của một hãng bay mới được đánh giá là làm cho thị trường hàng không Việt Nam cạnh tranh thêm gay gắt. Hiện ngoài hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines, Việt Nam còn có các hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air, Jetstar Pacific Airlines và mới đây là hãng Bamboo Airways, tức là JetViet. Trong một động thái chuẩn bị cho hoạt động của Vinpearl Air, tập đoàn Vingroup thông báo sẽ mở trường đào tạo phi công ở Việt Nam với mục tiêu cung ứng 400 phi công và thợ máy đạt tiêu chuẩn quốc tế ra thị trường mỗi năm, theo trang mạng VN Express. Theo đó, hai cơ sở đào tạo phi công mà Vingroup thành lập ở Việt Nam có tên gọi là Trường Đào tạo Nhân lực Kỹ thuật Cao ngành hàng không, Vin Aviation School và Trung tâm huấn luyện bay Vinpearl Air, VPA Training Center. Đây là kết quả của sự hợp tác với tập đoàn CAE của Canada để tập đoàn này giúp đào tạo nhân sự ngành hàng không cho Việt Nam. Vin Aviation School được cho là sẽ đào tạo ra các phi công theo tiêu chuẩn của Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA và Cơ quan An toàn Hàng không Châu Âu EASA. Ngoài ra, trường đại học VinUni cũng của tập đoàn Vingroup sẽ mở các ngành đào tạo các ngành quản trị hàng không, kinh tế vận tải hàng không và kỹ sư máy bay. VN Express dẫn lời ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Vingroup nói rằng tập đoàn này đặt mục tiêu giải quyết được bài toán khan hiếm phi công trong nước, đồng thời tiến tới xuất khẩu phi công ra thế giới, nhằm tham gia phát triển các nguồn lực quốc gia, tạo cơ hội cho thế hệ trẻ và đóng góp ngoại tệ cho đất nước. Vin mọi thứ. Tập đoàn này cũng đã tung ra mẫu xe hơi VinFast với tham vọng đưa mẫu xe này trở thành một thương hiệu quốc gia của Việt Nam và xây dựng nhà máy sản xuất xe hơi trị giá 3 tỷ rưỡi đô la ở Hải Phòng. Ngoài ra, tập đoàn còn sở hữu chuỗi cửa hàng tiện ích Vinmart, các khu căn hộ, các trường học VinSchool, Đại học VinUni, khu nghỉ dưỡng VinPearl, Bệnh viện VinMac, dược phẩm VinFa và các trung tâm thương mại cao cấp VinCom, dịch vụ vận tải bằng xe điện VinBus và điện thoại thông minh VinSmart. Mới đây, tờ Financial Times của Anh đã đăng bài điều tra của nhà báo John Reed về Vingroup mà trong đó tác giả gọi tập đoàn này là đế chế. Theo bài báo này, Vingroup được xem là câu trả lời của Việt Nam đối với mô hình Cabo của Hàn Quốc, tức là những tập đoàn đa ngành nghề, đa lĩnh vực và là lá cờ đầu trong ngành kỹ nghệ đất nước như là Samsung hay Hyundai, vốn không chỉ chi phối thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sản phẩm ra thế giới. Việt Nam đang nhanh chóng trở thành đất nước mà mọi thứ đều là Vinh gì đó, bài báo viết. Ngày nay một người Việt Nam thuộc đẳng cấp nào đó có thể sống trong căn hộ của Vinhome, cho con đi học trường VinSchool, đi nghỉ ở Resort Vinpearl và sạc xe điện VinFast của họ tại cửa hàng Vinmart, bài báo miêu tả. Nhà báo John Reed cũng nêu ra quan ngại về việc tập đoàn này mở rộng quá mức vào những lĩnh vực mạo hiểm và cạnh tranh gay gắt như là sản xuất ô tô và việc những nhà hoạch định chính sách và các chính trị gia có nguy cơ bị Vingroup sử dụng cho mục đích của họ. Vẫn theo bài báo của Financial Times, Vingroup đã thành công trong việc xây dựng một mối quan hệ với giới lãnh đạo ở Việt Nam để bảo vệ cho việc làm ăn của họ và dựa vào thể chế chuyên chế để bịt miệng những người chỉ trích họ. Bài báo cũng đề cập đến việc tập đoàn này bị chỉ trích vì giành được những miếng đất béo bở trong những vụ chuyển nhượng đất đai không minh bạch. Cần nhiều Vingroup. Trao đổi với VOA, tiến sĩ Đinh Trường Hinh, cựu kinh tế gia, trưởng Ngân hàng Thế giới, hiện là chủ tịch công ty EGAT ở Washington DC, nói rằng sự phát triển của Vingroup là điều tốt và Việt Nam cần tạo cơ hội cho những tập đoàn tư nhân được phát triển giống như Vingroup, nhất là trong lĩnh vực công kỹ nghệ chứ không phải bất động sản. Ông cho rằng Việt Nam cần đến 20-30 tập đoàn như Vingroup để giúp phát triển kinh tế Việt Nam, nâng cấp kỹ nghệ Việt Nam. Trả lời câu hỏi liệu có sự lũng đoạn của Vingroup đối với giới chính trị gia ở Việt Nam để được ưu ái hay không, ông Hình cho rằng do phương pháp làm việc của Việt Nam lâu nay không rõ ràng cho nên chắc cũng có cái gì đó đằng sau mà tập đoàn Vingroup mới có thể lên nhanh như vậy. Sự giúp đỡ của chính phủ cho khu vực tư nhân phải thật minh bạch, rõ ràng và không kỳ thị ai cả, ông nói. Bất cứ tập đoàn tư nhân nào, miễn là của Việt Nam, dùng trí óc Việt Nam, dùng lao động Việt Nam, sản xuất cho Việt Nam thì phải được chính phủ giúp đỡ. Ông Huynh cũng cho rằng không nên chỉ trích Vingroup vì những khuyết điểm trong sản phẩm của họ, nhất là dòng xe hơi VinFast. Những chuyện này, tức là những thiếu sót thì bất cứ nước nào đang phát triển cũng phải trải qua. Sự phê bình như vậy là không công bằng, ông Huynh nói, và dẫn trường hợp xe hơi Toyota lúc đầu cũng gặp không biết bao nhiêu là khuyết điểm. Khi được hỏi Việt Nam có nên đi theo mô hình xây dựng các cabo như của Hàn Quốc hay không, ông Huynh cho rằng Việt Nam nên vừa xây dựng các cabo như Hàn Quốc, vừa tập trung phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, gọi tắt theo tiếng Anh là SME, theo mô hình của Đài Loan. Hai mô hình này đều có thể làm bàn đạp để Việt Nam tiến lên. Ông giải thích là các tập đoàn lớn giúp Việt Nam nâng cấp công nghệ và đuổi kịp công nghệ của thế giới, trong khi đại bộ phận của nền kinh tế Việt Nam là các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng rất cần sự hỗ trợ của nhà nước để tạo ra công ăn việc làm cho đông đảo người dân Việt Nam.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Những lời xin lỗi và giải thích của nhà lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam về dự luật dẫn độ chết yểu không dập tắt được căng thẳng chính trị, và nhiều người ở thành phố này nằm dưới sự cai trị của Trung Quốc cho rằng việc bà Lam ra đi chỉ là vấn đề thời gian. Hôm thứ Ba, mùng 9 tháng 7, bà Lam mô tả rằng dự luật đã chết, nhưng các nhà hoạt động và các nhóm phản đối nói họ không thể tin vào lời nói của bà và đang gia tăng sức ép đòi bà phải chính thức rút lại dự luật và từ chức. Khi được hỏi liệu bà có đáp ứng lời yêu cầu bà từ chức khi mới chỉ làm 2 năm trong nhiệm kỳ 5 năm đầu tiên hay không, bà Lam nói, việc trưởng đặc khu rời bỏ chức vụ không phải là điều đơn giản. Bản thân tôi vẫn say mê và cam kết phục vụ người dân Hồng Kông, bà Lam nói. Đối với một số nhà phân tích, lời tuyên bố của bà Lam là một dấu hiệu cho thấy có thể bà đã nộp đơn xin từ chức, nhưng Bắc Kinh sẽ chỉ để bà ra đi vào thời điểm thích hợp. Đây là vấn đề phức tạp hơn so với suy nghĩ của những người bình thường. Khi làm việc với Bắc Kinh không phải cứ thích thì từ chức và ra đi mà được, bình luận gia và nhà khoa học chính trị Sonny Low nói. Ông cho rằng các nhà lãnh đạo Bắc Kinh phải cân nhắc các rủi ro trong nước và khu vực và tìm người thay thế. Đây không phải là việc dễ dàng liên quan đến một chức vụ bị xem như là một chén thuốc độc, khi xét đến một bên là các quyền tự do được vun đắp của Hồng Kông và một bên là bản năng độc đoán của Đảng Cộng sản. Bắc Kinh có thể muốn bà Lam ít nhất là khắc phục một số thiệt hại mà dự luật dẫn độ bị thất bại đã gây ra trước khi bà ra đi để giúp đỡ cho bất cứ ai là người kế nhiệm. Nhưng gần như chắc chắn là họ cũng muốn bà ra đi trước cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp vào tháng 9 năm sau, theo ông Lô nói. Minh Sinh, phó giáo sư tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông, nói ông tin rằng Bắc Kinh không để bà Lam từ chức. Nếu bà ấy từ chức ngay bây giờ, nếu bà ấy bị Bắc Kinh buộc phải từ chức, điều đó sẽ gửi một tín hiệu rất mạnh mẽ đến Hồng Kông và cộng đồng quốc tế rằng Bắc Kinh, quốc gia độc đảng lớn nhất, nhà nước độc tài lớn nhất thế giới, sẽ nhượng bộ trước áp lực quần chúng, ông nói. Mặc dù vậy, một số nhà phân tích và nhà ngoại giao lưu ý rằng bà Lam đã làm tổn hại đến nghị trình an ninh quốc gia rộng lớn hơn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, khiến việc đưa ra bất kỳ luật mới nào liên quan đến an ninh ở Hồng Kông trở nên khó khăn hơn và khởi động lại những lời kêu gọi về cải cách dân chủ. Nhà lập pháp Hồng Kông Fernando Cheung nói với Reuters rằng bà Lam giờ đây là một nhà lãnh đạo bị trói tay, sẽ không thể hoàn thành nhiệm kỳ của mình. Cách thức chính quyền và trưởng đặc khu xử lý sự phản đối từ công chúng cũng khiến nhiều người nhận thức được rằng nếu không có dân chủ thực sự sẽ không có hy vọng nào về việc quản trị có trách nhiệm. Nhà lập pháp của công đảng nói, một khi có sự nhận thức như vậy sẽ không có chuyện quay trở lại.
Chính phủ Mỹ sẽ cấp giấy phép cho các công ty muốn bán hàng hóa do Mỹ chế tạo cho tập đoàn Huawei của Trung Quốc nếu không có đe dọa đối với an ninh quốc gia, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross tuyên bố hôm 9 tháng 7, nhưng ông không trả lời những câu hỏi quan trọng về loại sản phẩm nào được chấp nhận. Tìm cách làm sống lại những cuộc thảo luận thương mại với Trung Quốc, cuối tháng trước, Tổng thống Donald Trump loan báo là các công ty sẽ được phép bán sản phẩm cho Huawei, công ty chế tạo trang bị viễn thông lớn nhất thế giới. Bình luận của ông Trump được đưa ra sau khi Hoa Kỳ liệt kê Huawei vào danh sách của Bộ Thương mại Mỹ hồi tháng 5 vì các quan ngại về an ninh quốc gia. Không thể bán các linh kiện và thiết bị cho những công ty có tên trong danh sách này nếu không có giấy phép đặc biệt. trong khi các công ty chế tạo chip điện tử hoan nghênh loan báo của ông Trump, nhiều giới chức công nghiệp và giới chức chính phủ tỏ ra lúng túng về chính sách mới. Phát biểu tại một hội nghị hàng năm của Bộ tại Washington, ông Ross xác nhận là công ty Huawei vẫn còn trong danh sách cấm này, nghĩa là giấy phép có thể không được cấp và chính sách mới không có thay đổi phạm vi của những sản phẩm đòi hỏi phải có giấy phép. Tuy nhiên, ông cũng cho biết là sẽ có vài sự chấp thuận. Sau khi Huawei được đưa vào danh sách cấm của Bộ Thương mại Mỹ, ngành bán dẫn vận động chính phủ Mỹ cho phép bán những sản phẩm không nhạy cảm mà Huawei có thể dễ dàng mua ở nước ngoài, vì cho rằng việc cấm toàn diện có thể làm hại cho các công ty Mỹ. Giới quan sát công nghiệp nói bình luận của ông Ross thiếu rõ ràng và không mang lại sự nới lỏng mà nhiều người mong đợi sau loan báo của ông Trump. Hoa Kỳ đã cáo buộc Huawei đánh cắp sở hữu trí tuệ của Mỹ và vi phạm những chế tài đối với Iran. Hoa Kỳ cũng đã nỗ lực vận động để thuyết phục các đồng minh của Mỹ loại trừ Huawei khỏi hạ tầng cơ sở viễn thông 5G, nêu lên những quan ngại là công ty này có thể do thám khách hàng. Huawei phủ nhận những cáo buộc này. Một ít lâu sau khi Huawei được đưa vào danh sách cấm, Bộ Thương mại Mỹ cũng công bố một giấy phép tổng quát tạm thời cho phép công ty mua trang bị để giữ mạng lưới hiện hữu và cung cấp phần mềm nâng cấp cho các thiết bị cầm tay hiện thời của Huawei. Giấy phép này hết hạn vào tháng 9 năm nay, nhưng có thể gia hạn. Vào tháng 5, ông Trump ký một sắc lệnh cấm các công ty Mỹ sử dụng trang bị viễn thông do các công ty nước ngoài chế tạo, có thể gây ra nguy cơ về an ninh quốc gia. Động thái này đòi hỏi Bộ Thương mại đưa ra một kế hoạch thi hành, được xem như là mở đường cấm các công ty Mỹ mua trang bị của Huawei vào lúc các công ty vô tuyến Mỹ tìm các đối tác để bắt đầu thiết kế mạng lưới 5G. Ông Ross hôm 9 tháng 7 loan báo Bộ Thương mại sẽ ban hành một quy định cuối cùng tạm thời vào giữa tháng 10 để thi hành sắc lệnh của Tổng thống. Đồng thời, ông cũng cảnh báo các công ty Mỹ chớ gây nguy hại cho công nghệ của họ để tăng cường lợi nhuận. Ông Ross cũng trực tiếp đề cập đến Trung Quốc khi tố cáo rằng Trung Quốc kiên trì theo đuổi công nghệ của Mỹ để hiện đại hóa quân đội. Điều này không thể chấp nhận.
Một bộ trưởng Indonesia nổi tiếng về việc đánh chìm các tàu nước ngoài xâm nhập vào hải phận nước này mới đây đưa ra lời thách ông Mark Zuckerberg đua thuyền sau khi người sáng lập Facebook đăng một bức ảnh chụp ông chèo thuyền trên hồ Tahoe. Bộ trưởng Hàng hải và Thủy sản Susi Pudiasuci gửi lời thách đấu đến ông Zuckerberg qua Instagram. Bà Pudiasuci nói bà muốn thách ông Zuckerberg đua thuyền chèo và nếu bà thắng sẽ được nhận 10% giá trị của Facebook. Nữ bộ trưởng cho biết bà sẽ bán số cổ phần đó lấy tiền để mua một vài tàu tuần tra lớn để bảo vệ vùng biển Indonesia khỏi nạn đánh bắt cá bất hợp pháp. Bà cũng sẽ mua hàng ngàn thuyền đánh cá mới cho ngư dân Indonesia để họ có thể đi đánh bắt nhiều hơn, hiệu quả hơn. Bà viết trong phần bình luận tạo ra hơn 5.000 bài phản hồi và được 55.000 người sử dụng bày tỏ họ thích. Cả Facebook lẫn ông Zuckerberg đều chưa đáp lại lời thách của nữ bộ trưởng. Hôm thứ Tư, 10 tháng 7, Facebook không trả lời ngay lập tức cho những đề nghị bình luận.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm, ngày 11 tháng 7 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.